Chương 30, Kim Dương lão tổ lão già râu dê rắn chắc nhíu mắt. Lão nằm trên trường kỵ, thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ thỏa mãn. Sau khi đạp mỗi lỗ chết, mấy ngày này thật sự cũng được sống dễ chịu một chút. Một trong hai thanh niên cấp vũ trụ dựa vào trường kỳ, tướng mạo nghiêm nghị, khép bờ mi, trong lòng đang thầm nghĩ. Thật đã nghe tiếng xấu của Kim Dương lão tổ từ lâu, không ngờ lần này xông vào cấm địa lại lọt vào tay Kim Dương lão tổ. Nhịn thêm mấy ngày nữa là được. Lão tổ này tựa hồ vì cái chết của tạc mụ lỗ mà rất thương tâm. Hy vọng có thể thả ta ra ngoài. Kim Dương lão tổ là một cương giả giới chủ rất có tiếng trong cửu tinh hải, danh khí chủ yếu là thuyết phết. Đồ đệ môn hạ hắn tất cả đều là nam sủng của hắn. Còn tạc mỗ lỗ với tư cách là đại đệ tử dưới trướng, cũng được hắn sủng ái nhất. Lúc trước hắn cử tạc mỗ lỗ đi giết La Phong, ngược lại bị La Phong giết chết. Điều này làm trong lòng Kim Dương lão tổ luôn rất thương tâm. Tạc mỗ lỗ của ta. Kim Dương lão tổ ai thán trong lòng. Sư phụ, phía trước có người, bên cạnh chợt truyền đến tiếng huyên huyên nào. Hả? Kim Dương lão tổ mở tròn mắt, liếc mắt nhìn ra xa xa, suýt nhanh nãy nhìn ra vùng cách đó hơn 90 km, thấy rất rõ một bóng người. Người nọ có sừng cong đen, tóc đen lằn, mặc chiến giáp bạc. Là hắn, mặc chiến giáp bạc. Là hắn. Đôi mắt Kim Dương lão tổ lóe lên lệ mang, trong đầu nhanh chóng hiện ra hình ảnh lúc trước. Lúc đó hắn rất tùy ý cử đại đệ tử tạp mỗ lỗ đi bắt La Phong. Nhưng là ai nghĩ tới, đại đệ tử mà hắn sủng ái biết, lại một đi không quay trở lại. Lửa giận kiêu hận tràn ngập trong ngực, sắc mặt Kim Dương lão tổ nhất thời vô cùng dữ tợn. Tiểu tạp, Kim Dương lão tổ gầm lên một tiếng, bên mạng đổi như ta. Trường kỳ điêu khắc tinh mỹ, nổ tung ra. Làm hai tên thanh niên cấp vũ trụ đang dựa vào cái ghế sợ tới mức vội tránh ra xa. Còn Kim Dương lão tổ thì trong nháy mắt đã hóa thành một ánh sao băng kim sắc, lóe lên rồi biến mất, bay thẳng về phía đó. Đuổi theo giết tiểu tạc La Phong mà hắn trong lòng cực hận. Lại gặp phải lão PD này ở đây. La Phong vừa thấy xa xa xuất hiện bóng người, không chút do dự, trong nháy mắt hoán đổi phân thân mà sát tộc. Khi Kim Dương lão tổ gầm gừ bay tới, La Phong cũng quay đầu bỏ chạy. Nhưng tốc độ chạy trốn lại cố ý chậm hơn Kim Dương, lão tổ rất nhiều. Tiểu tạp, thanh âm nghiền răng nghiến lợi của Kim Dương, lão tổ lọt thẳng lên bên tai La Phong. Lực thế giới, cuộn trào ép lên trói buộc La Phong. Lực thế giới cuộn trào ép lên trói buộc La Phong. Lại để ta phát hiện ra ngươi tại đây, ha ha, ngươi chịu chết đi, chết rồi chôn cùng tạc mỗ lỗ đổ như ta đi. Tiếng gầm gừ của Kim Dương lão tổ nhanh chóng tới gần La Phong hơn. La Phong đang chạy trốn. Làm bộ liều mạng, ra sức chạy trốn. Làm bộ liều mạng, ra sức chạy trốn. Trong mắt tựa như có vẻ hoảng sợ, tuy nhiên trong đáy lòng lại không hề sợ hãi. La Phong, cương giả giới chủ cấp 7 cách ngươi còn có vài km thôi. Thanh âm ba ba tháp vang lên. Khoảng cách tạm tạm rồi. La Phong tính toán. Vèo, La Phong tính toán. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một khẩu súng màu trắng bạc tinh xảo. Thân súng dày ước chừng 3 thước. La Phong xách thảm khẩu súng phóng xạ cấp E9. Bấm luôn cái nút. Nhịp thời đèn báo hiệu chuẩn bị năng lượng trên chỗ lồi lên của khẩu súng lập tức lé lên đèn đỏ. Chỗ ấy, lực thế giới Kim Dương lão tổ lan ra, trong nháy mắt đã phát hiện ra khẩu súng tinh xảo trong tay tiểu tặc đang chạy trốn. Kim Dương lão tổ dù sao cũng là giới chủ, cương giả lãnh đạo cửu tinh hải bình thường đều có một mấy thứ như phim vũ trụ, cũng có cả trí năng quang não vân 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 nối liền với mạng vũ trụ giả định. Thông qua mạng vũ trụ giả định, Kim Dương lão tổ đương nhiên biết loại vũ khí khoa học tinh xảo như súng phóng xạ này. Chỉ là hắn không có cách nào phán đoán ra đó là loại vũ khí cấp bậc gì. Tiểu tặc này rõ ràng có khí thức cấp vũ trụ bậc 9, nhưng tốc độ chạy trốn lại sánh ngang với vực chủ bậc 9. Lúc trước còn giết cả đồ đệ tạc mỗ lỗ vốn là vực chủ. Bây giờ lại lấy ra súng phóng xạ rất cao cấp. Tuyệt đối không phải người cửu tinh hải. Tuyệt đối không phải người cửu tinh hải. Kim Dương lão tổ nhanh chóng phán đoán. Còn công ty vũ trụ giả định cũng thường xuyên phái ra một vài tồn tại cao quý, có địa vị cực cao tiến vào cấm địa. Những tồn tại cao quý ấy đều là cấp vũ trụ bậc 9. Thanh niên trẻ tuổi trước mắt, rất có thể là đến từ công ty vũ trụ giả định. Kim Dương lão tổ thầm run lên, đối mặt với một giới chủ mà còn dám lấy ra một khẩu súng phóng xạ. Hắn khẳng định cho rằng, súng phóng xạ đó có thể giết chết được ta, ít nhất có thể uy hiếp ta. Kim Dương lão tổ cảm thấy căng thẳng. Một cường giả giới chủ cấp 7, tốc độ ý thức nhanh như thế nào chứ? Nhiều ý nghĩ lé lên, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Chạy trốn, Kim Dương lão tổ không dám liều, quay đầu hóa thành một luồng sáng xám. Nhanh chóng bỏ chạy, muốn trốn, mà sát tộc La Phong lúc này ngược lại đuổi theo. Vèo, 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 trong hang động âm u uốn lượn không ngừng, bộc phát tốc độ thời gian ngắn của La Phong rõ ràng tăng vọt lên mấy chục lần. Từ trình độ vực chủ bậc 9 lúc trước, đạt tới mức vượt qua tuyệt đại đa số bộc phát tốc độ thời gian ngắn của giới chủ. Có lẽ rất nhiều giới chủ sau khi cố gia tốc, rồi gia tốc đến cực hạn, sẽ nhanh hơn phân thân ma sắc tộc, nhưng bộc phát tốc độ thời gian ngắn thì rõ ràng kém. Sao lại thoáng cái đã nhanh như vậy? Lực thế giới của Kim Dương Lão Tổ phát hiện ra La Phong phía sau đang nhanh chóng đuổi theo, biết thời biến sắc hẳn. Lúc trước hắn đã cố ý giả vờ, nghĩ vậy, Kim Dương Lão Tổ càng hiểu rõ mình, lọt vào cạm bẫy, đối phương rõ ràng có thể dùng thân pháp quỷ mị, nhanh chóng chạy thoát, nhưng lại cố ý bị chạm tốc độ chậm, để kéo hắn tới, không hề nghi ngờ gì. Đó rõ ràng là cạm bẫy, trốn không thoát rồi, làm sao bây giờ? Kim Dương Lão Tổ sốt ruột, xoẹt, hắn khống chế lực thế giới, ấn cái nút trên khẩu súng phóng xạ cấp E9, trong tay La Phong, nhưng lại căn bản không thể ấn được, ngu ngốc. Vũ khí khoa học kỹ thuật tộc cơ giới làm sao có thể xuất hiện một lỗ thủng rõ ràng như vậy? Sao có thể cho địch nhân dùng lực thế giới điều khiển từ xa để khống chế binh khí? Một tay cầm súng, phóng xạ cấp E9, La Phong trong lòng cười lạnh. Những vật phẩm trình độ kỹ thuật cao bình thường đều có bổ sung thêm trí năng. Đến cả phi thuyền nhân loại vũ trụ bình thường cũng có bổ sung thêm trí năng, chứ đừng nói là súng phóng xạ cấp E9. Sau khi lấy được súng phóng xạ, cần trước hết phải thiết định quyền sử dụng, xác định quyền hạn xong mới có thể sử dụng. La Phong cũng sau khi giết chết vực chủ mặt tháp, lấy được súng phóng xạ mới bảo bà bà tháp nghiên cứu một phen, thậm chí còn bảo bà bà tháp xâm nhập thẳng vào trí năng đó, cuối cùng cũng hoàn thành thay đổi quyền hạn. Đại nhân này, ngươi là đại nhân vật trong công ty vũ trụ giả định, tha cho ta một mạng đi, là ta đắc tội với đại nhân. Một thanh âm lanh lảnh vang lên bên tai La Phong. Keng, súng phóng xạ cấp E9 trong tay La Phong đã lóe đèn xanh, chuẩn bị năng lượng xong. Lão ra hỏa, chết đi. Thân ảnh La Phong như quỷ mị, hai lần lóe ra, đã làm khoảng cách song phương vẻn vẹn chỉ còn ước chừng 800 thước. La Phong nhẹ nhẹ ấn cây nút, súng phóng xạ tự động tập trung vào mục tiêu. Phốc, ánh sáng trắng chói mắt từ nòng súng phóng xạ bắn ra, ngay khi bắn ra đã bắn thẳng vào người Kim Dương Lão Tổ giới chủ cấp 7. Không, Kim Dương Lão Tổ trợn tròn mắt, khóe mắt như muốn rách ra, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ và không cam lòng cùng với vẻ điên cuồng. Lão liều mạng muốn né tránh, liều mạng quán thâu lực thế giới vào chiến y nguyên lực để bảo vệ mình. Thậm chí xung quanh hắn còn hình thành những hình ảnh về thế giới hộ thể. Âm, dưới ánh sáng trắng nóng rực chói mắt, chiến y nguyên lực hộ thể làm cho luồng lực công kích phân tán ra toàn thân Kim Dương Lão Tổ, làm cả thân thể lão trong nháy mắt bắt đầu tan vỡ. Hơn nữa cùng lúc chiến y nguyên lực cũng bị đốt cháy xuyên thủng, chỉ thấy từ cổ tới đùi hắn cả bộ vị giữa thân thể cũng hóa thành hư vô, vì lực công kích làm tan vỡ đầu cùng với hai chân. Cũng vì ánh sáng trắng ẩn chứa nhiệt độ siêu cao, đến cả cặn bã cũng không còn lại gì, ánh sáng trắng vẫn tiếp tục xạ vào vách núi đá. Nhất thời vách đá rung động, vô số tầng băng trong nháy mắt bị hòa tan, sau đó sôi trào, hóa thành xương trắng. Rầm, nhất thời chung quanh không gian chấn động. Cương gia giới chủ vừa chết, vô số vật phẩm chợt xuất hiện ra, dài khắp bốn phía. Đây đều là những vật phẩm trong thể nội thế giới của hắn sau khi chết đã bị sụp đổ, dẫn đến những vật phẩm trong thể nội thế giới toàn bộ bị bắn ra ngoài. Thật nghèo. La Phong đứt mắt nhìn, lệnh bài màu đen, xa xa có một đống lệnh bài màu đen, còn có không ít lệnh bài màu đen tán loạn ra bốn phía. Thủ La Phong đến thu hồi lệnh bài màu đen, cùng với vài bảo vật hơi có chút giá trị. Về phần mấy thứ loạn thất bát tào khác, đối với La Phong là một thành viên hạch tâm, công ty vũ trụ giả định đều cung cấp miễn phí những vật phẩm ấy, tự nhiên La Phong cũng không muốn thu. Giết giới chủ, tìm được rất nhiều lệnh bài, được thu hoạch lần này. Số lệnh bài màu đen của ta đã đột phá tới 7.000 thế rồi. La Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta căn bản không cố ý muốn lấy một vạn lệnh bài màu đen này, nhưng ai ngờ bây giờ đã đạt tới hơn 7.000 cái. Càng là cương giả, càng tìm được nhiều lệnh bài. Lúc trước mà Tháp cầm súng phóng xạ từng giết chết một giới chủ, sau đó có rất nhiều lệnh bài. Kim Dương Lão Tổ thực lực mạnh nên cũng rất nhiều lệnh bài. Không biết chừng ta thật sự có khả năng đạt tới thêm một vạn lệnh bài màu đen nữa. La Phong mỉm cười, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất. Càng vào Ma Âm Sơn, mạo hiểm thời gian càng lâu, La Phong cũng dần dần đã phát hiện ra một thứ nguy hiểm. Mỗi ngày La Phong đều khoanh chân ngồi trong hang động, đưa ý thức nối vào màn vũ trụ giả định, đi tìm hiểu quyển ba thời không tì bút. Lúc đó La Phong đắm chìm vào tìm hiểu, sau đó liên tục 6 ngày trong hang động, hẳn luôn không nhúc nhích. Xong, La Phong lại phát hiện ra, tuy 6 ngày ngồi không nhúc nhích, nhưng vẫn 3 lượt Ma Âm đáng sợ công kích. Uy lực 3 lượt đều đủ để huyễn cảm giới chủ. Đặc biệt là có một lần, đủ để huyễn cảm cả cường giả giới trung cấp 7 cấp 8. Cũng mấy ý thức ta mạnh, hơn nữa lại chọn Ma Âm Sơn. Nếu ta chọn Hàn Băng Sơn, e rằng ta đã sớm không chịu được rồi. La Phong thầm kinh hãi, nếu không phải mình tới Ma Âm Sơn, nếu là người khác, e rằng sớm đã trở thành cái xác không hồn rồi. Sau khi tới Ma Âm Sơn 109 ngày, âm ầm, sát xét truyền đến thanh âm rung rinh. La Phong đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa, đã hóa thành tượng băng, mắt đột một mở ra, lập tức tầng băng ngoài thân dạn ra. La Phong cũng đứng lên, quay đầu nhìn về phía xa xa, có người, theo tiếng ầm ầm xa xa, chẳng mấy chốc, một con viễn thú cùng loại với con tinh tinh tao ước 300 mét đang truy sát một thiếu niên cấp vũ trụ bậc 9. Thiếu niên đó toàn thân được bọc kín trong chiến khải kim sắc, thân như quỷ mị. Hà, La Phong sáng mắt lên, thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vũ trụ, Mạc Lạc, thành viên cấp vũ trụ nguyên thủy bí cảnh công ty vũ trụ giả định, vốn đã có 3 người, cộng thêm Bá Lan và Lũng Vân lựa chọn từ thiên tài chiến, dẫn đến việc ở đó có 5 thành viên cấp vũ trụ. Còn Mạc Lạc là một trong 3 người cũ cấp vũ trụ trong nguyên thủy bí cảnh,